chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, có một triết gia đã viết, khi tình yêu tới, sự sợ hãi ra đi. Có nhiều cơ đốc nhân, mặc dầu đã nhận được sự cứu rỗi của Chúa, nhưng vẫn sống trong sự dày vò bởi những cảm nghĩ nghi ngờ bản thân và mặc cảm tội lỗi. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ mình phải làm gì đó để được Đức Chúa Trời yêu nhiều hơn. Chúng ta quên rằng Chúa luôn yêu chúng ta, mặc dầu chúng ta không xứng đáng nhận lãnh tình yêu của Ngài. Tình yêu của Ngài bày tỏ khi Chúa cứu thế Giê-xu hoàn tất sự cứu chuộc chúng ta trên thập tự giá. Mọi án phạt tội lỗi đã được quăng xa và giải quyết cho tất cả những ai ở trong Ngài. Hiện nay, những người tin nhận Chúa không còn bị lên án nữa. Sự kiện này xua tan sự sợ hãi. Thánh Kinh Thư Giăng thứ nhất, chương 4 câu 18 chép, chẳng có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn, cất bỏ sự sợ hãi. Sợ hãi mà sứ đồ Giăng nói ở đây chính là sợ án phạt. Nhưng chúng ta không còn điều gì phải sợ hãi, vì Thánh Kinh bảo đảm trong thư Roma, chương 8 câu 1. Hiện nay, chẳng còn sự kết án nào đối với những ai ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Sự sợ hãi đã hoàn toàn bị xua đuổi bởi tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta được tha hết mọi tội lỗi, được giữ chặt bởi tình yêu của Đức Chúa Trời và được hưởng mối thông công đời đời với Ngài. Chẳng phải do bất kỳ việc làm nào của mình, nhưng bởi ân điển và tình thương của Đức Chúa Trời.
Giữa dòng đời tràn đầy đau thương, tôi cô đơn bước đi lẻ loi. Đời không ánh sáng, không niềm tin, nhưng rồi một hôm tôi đã gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi, gặp Chúa Giê-xu. Ánh sáng của Ngài chiếu vào đời tôi,
không gì vương vấn, tôi vui thỏa cho
chân lý. Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu. Chân lý, Chúa tôi là ánh sáng, Chúa tôi là Giê-xu.
Tố Châu vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Chúa tôi, nhạc và lời Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình Phát thanh Tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, một phần chính phủ Hoa Kỳ đã phải tạm thời ngưng hoạt động vì vấn đề ngân sách, vì tranh chấp giữa lập pháp và hành pháp. Hai bên đều giữ lập trường của mình không chịu nhượng bộ. Chúng ta không biết cuộc tranh chấp này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cho đến hôm nay thì chưa ai thấy một lối thoát nào. Tìm một giải pháp ôn hòa thật là khó vì cả hai bên đều cần có một sự nhượng bộ nào đó và người ta phải thỏa hiệp thì mới có thể đạt được kết quả. Trong mấy tuần qua, trong câu chuyện phúc âm này, chúng ta cũng nói về một vấn đề nan giải, đó là vấn đề tội lỗi. Tội lỗi là gốc rễ của mọi vấn đề khác trên trần gian này. Chúng ta đã biết mọi người đều là tội nhân vì di truyền của tổ tông và cũng do chính bản thân gây ra. Chúng ta đã biết hậu quả của tội hay án phạt của tội là sự chết. Đây chẳng những là sự chết thân xác, nhưng cũng là sự chết tâm linh, phân cách con người với Đức Chúa Trời là nguồn sống. Trong vấn đề tội lỗi này, con người không giải quyết được vấn đề, vì mọi người đều là tội nhân như nhau, không ai cứu được ai. Vậy thì làm sao giải quyết vấn đề tội lỗi? Tội lỗi là một vấn đề nghiêm trọng, không thể thỏa hiệp hay hòa hoãn. Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể chấp nhận tội lỗi, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương, không muốn hình phạt tội nhân. Vậy thì làm thế nào để giải quyết vấn đề tội lỗi? Chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời chính là phúc âm mà quý vị nghe hàng tuần. Trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay là trong phúc âm, Chúa Giê-xu là nhân tố giải quyết vấn đề. Đức Chúa Trời công chính, thánh khiết, không thể nhượng bộ, hòa hoãn hay thỏa hiệp trong vấn đề tội lỗi. Vì vậy, Chúa Giê-xu là giải pháp Đức Chúa Trời dùng để giải quyết vấn đề. Chúa Giê-xu đến trần gian này 2.000 năm trước để giải quyết vấn đề tội lỗi cho nhân loại bằng cách chịu chết thay cho con người trên thập giá. Đức Chúa Giê-xu đã đến để lãnh bản án lẽ ra con người phải gánh. Khi Chúa Giê-xu chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại, thì cả công lý của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài đều được thỏa mãn. Công lý, bản án phải được thi hành, thì Chúa Giê-xu đã lãnh bản án đó. Con người tội lỗi nay có thể có được mối tương giao với Thiên Chúa, sự sống được phục hồi. Nhưng con người phải quyết định, phải có đức tin nơi Chúa Giê-xu là giải pháp Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi nhân loại. Đó là phúc âm. Phúc âm là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu chính là phúc âm vì Ngài là giải pháp của Đức Chúa Trời để cứu nhân loại. Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Tại sao Chúa Giê-xu có thể tuyên bố chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha? Chúa Giê-xu có thể tuyên bố như vậy vì ba lý do sau đây. Thứ nhất, Chúa Giê-xu là con người vô tội. Mọi người sinh ra trên trần gian này đều là tội nhân. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng vô tội mới có thể cứu con người có tội. Như hình ảnh của tù nhân mà chúng ta đã nói đến trong các tuần trước. Cùng là tội nhân, con người không ai có thể cứu ai được cả. Chỉ người vô tội bên ngoài ngục tù mới có thể giải thoát cho chúng ta. Chúa Giê-xu chính là đấng vô tội đó. Chúa Giê-xu vô tội vì Ngài sinh ra là một con người vô tội và Chúa cũng sống một đời không tội lỗi. Mọi người sinh ra đều có tội vì do huyết thống tội lỗi từ trong cha mẹ. Chúa Giê-xu do trinh nữ Mary hạ sinh. Và khi Chúa Giê-xu giáng sinh, Thiên Thần đã phán với mẹ Ngài những lời như sau. Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Trong tiến trình đặc biệt này, trinh nữ Mary đã mang trong người chính con của Thiên Chúa vô tội. Chúa Giê-xu sinh ra là một người vô tội và suốt trong đời sống của Ngài, mặc dù người ta dùng đủ mọi cách bới lông tìm vết, nhưng không ai có thể tìm thấy một tội lỗi nào nơi Chúa cả. Người ta chỉ có thể vu cáo hay dùng chứng gian để buộc tội Ngài mà thôi. Chính Chúa Giê-xu đã thách thức họ. Ai trong các ông chứng minh được là tôi có tội? Chúa Giê-xu vô tội từ trong bản chất và trong đời sống của Ngài. Vô tội, Chúa mới có thể mang tội thế cho chúng ta là tội nhân. Chúa Giê-xu chẳng những là đấng vô tội, Ngài cũng là đấng duy nhất chịu hình phạt thay thế cho con người để cứu con người. Hình phạt đó là cái chết của Chúa trên thập giá. Đây là cốt lõi của phúc âm. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá. Thánh Kinh dạy, tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa hằng hữu đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Thánh Phi-e-rơ trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất đã viết, Chúa cứu thế cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công chính, thay cho kẻ không công chính, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết thay thế, là cái chết chuộc tội. Nhờ đó con đường trở về với Thiên Chúa được rộng mở, và con người có thể trở về với Thiên Chúa qua con đường đó. Chính vì vậy mà Chúa tuyên bố ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Điều kỳ diệu thứ ba hay là lý do thứ ba khiến Chúa Giê-xu có thể tuyên bố lời này là Chúa Giê-xu chẳng những vô tội, Chúa Giê-xu chẳng những là đấng duy nhất chịu chết vì tội của nhân loại, Chúa Giê-xu cũng là con người duy nhất phục sinh để đảm bảo sự cứu rỗi cho chúng ta. Chúa Giê-xu phục sinh là sự kiện lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Ngày nay, mỗi Chúa Nhật là mỗi lần chúng ta kỷ niệm sự kiện quan trọng đó. Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ nhất trong tuần. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta. Vì nếu Chúa Giê-xu không sống lại, Ngài cũng giống như bao nhiêu người khác không cứu được ai. Chúa Giê-xu tuyên phán, ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Chết là kẻ thù của nhân loại. Nhưng Chúa Giê-xu đã chiến thắng cái chết, Chúa đã phục sinh, nên Ngài có thể cứu chúng ta. Chúa Giê-xu vô tội, Chúa Giê-xu chết thế cho chúng ta, Chúa Giê-xu phục sinh. Thưa quý vị, đó là phúc âm, đó là tin mừng cứu rỗi. Bước cuối cùng của phúc âm là tin, là chấp nhận, là ký thác, là cam kết. Chúng ta chỉ cần tin nơi những sự kiện đó, đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa cứu thế Giê-xu là đấng vô tội, đã giáng trần, chịu chết và sống lại để cứu chúng ta. Đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ thanh tẩy tội lỗi chúng ta, thay đổi cuộc đời chúng ta, ban cho chúng ta một cuộc sống có ý nghĩa trên đời này và đảm bảo đời đời cho chúng ta trong nước vĩnh hằng của Ngài. Ước mong quý vị sẽ mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa hôm nay.
Ta về đâu khi nắng chiều đã tắt, khi đàn chim đã ngoi cánh rụng rời, khi tàn thu là úa lá vàng rơi. Về đâu linh hồn ơi, về đâu khi trăng đã tàn và thuyền nhỏ một mình lang thang, không bên bờ biết trôi dạt về đâu. Kìa hải đăng với ánh sáng muôn màu, Chúa yêu dấu sẽ đưa tay giật giật, gió hướng đi ta không còn ngơ ngẩn. Bên bờ kia Chúa đang đứng trông chờ, tình yêu Ngài đẹp tựa trời thơ, như xuân thắm nhân nhờ cánh em. Chúa cho ta tình yêu trọn vẹn, lòng hân hoan thư thái ở bên Ngài. Ta về đâu khi nắng chiều đã tắt, khi đàn chim đã moi cánh rụng rời, khi tàn thu là úa lá vàng rơi. Về đâu linh hồn ơi, về đâu khi trăng đã tàn và thuyền nhỏ một mình lang thang, không bên bờ biết trôi dạt về đâu. Kìa hải đăng với ánh sáng muôn màu, Chúa yêu dấu sẽ đưa tay dẫn dắt, gió hướng đi ta không còn ngỡ ngàng. Bên bờ kia Chúa đang đứng trông chờ, tình yêu Ngài đẹp vừa trời thơ, như xuân thắm nhờn nhờ cánh em. Chúa cho ta tình yêu trọn vẹn, lòng hân hoan thư thái ở bên. Ta về đâu khi nắng chiều đã tắt, khi đàn chim đã mỏi cánh rụng rời, khi tàn thu lá úa lá vàng rơi. Về đâu, về đâu linh hồn hỡi, chân ta không còn sợ lạc loài, nắng không tắt trăng không tàn bóng xê, hát vang lên và xin đừng chậm trễ. Hồn linh ơi ta mau hướng về Ngài, hát vang lên và xin đừng chậm trễ. Hồn linh ơi ta mau hướng về.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Ta Về Đâu, thơ Thái Trịnh do Trung Tử Lưu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. www.awr.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Dung và Thiện là bạn học cùng trường. Thiện vào đại học trước Dung một năm. Tuy hai người không học chung một lớp nào, nhưng vì cùng một ngành nên hay gặp nhau. Những lúc làm bài trong thư viện hay trong lab đã tạo cho hai người nhiều cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Thế rồi chỉ trong vòng một năm, mối quan hệ xã giao lúc đầu đã trở thành tình bạn, và rồi biến thành tình yêu lúc nào không hay. Dung là đứa con gái nhút nhát, không giao thiệp nhiều, cũng không biết gì về người khác phái. Trong khi đó, Thiện lại có nhiều kinh nghiệm trong cách giao tiếp với phái nữ. Thiện ăn nói khôn ngoan, tế nhị và rất là lịch sự đối với Dung. Vì thế, Dung không những yêu thương, khâm phục mà cũng tin cậy Thiện hết lòng. Thiện thường chỉ vẽ cho Dung biết là khi hai người yêu nhau thì nên đi chơi ở đâu, đi ăn nơi nào cho thích hợp. Thiện cũng hay đưa Dung đi đến những chỗ riêng tư vắng vẻ để hai người được tự do tâm tình với nhau. Từ ngày có bạn trai, Dung hay vắng nhà và thường nói dối cha mẹ để đi chơi với Thiện. Càng ngày hai người càng đi với nhau thường xuyên hơn. Sau một thời gian, mỗi lần đi với Thiện như thế, khi về Dung thường cảm thấy xấu hổ và hối hận vì biết hai người đã vượt quá giới hạn của tình bạn. Tuy nhiên, vì sợ Thiện giận và sợ mất người yêu, Dung không dám nói lên điều nàng suy nghĩ. Dung cũng không dám có phản ứng gì, sợ Thiện bất bình hay phật ý. Hơn nữa, Dung cũng tin tưởng ở chính mình. Nàng nghĩ rằng, dù sao, mình cũng đủ khôn ngoan, sáng suốt, và nhất định sẽ không có chuyện gì quá đáng xảy ra. Nhưng Dung đâu biết rằng cám dỗ đã tràn đến trong lúc nàng không ngờ. Và nàng đã ngã vào cám dỗ một cách đau thương. Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, cám dỗ tình dục là thứ cám dỗ vô cùng mạnh mẽ và kinh khủng. Vì thế, dù trong lứa tuổi nào, chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng và tránh xa. Đúng như câu người ta thường nói, hãy tránh cám dỗ tình dục như tránh lửa địa ngục. Nếu không, nó sẽ đốt cháy cuộc đời chúng ta. Thánh Phaolô cũng khuyên chàng trai trẻ Timôthê hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ mà tìm những điều công bình. Trong những tuần gần đây, chúng tôi có bàn đến vấn đề tuổi trẻ và cám dỗ về tình dục. So với những thập niên trước, ngày nay các bạn trẻ có nhiều tự do hơn trong mối quan hệ với bạn khác phái. Nhưng cũng vì thế, các bạn phải đối diện với cám dỗ nhiều hơn. Khi một người có nhiều tự do, người đó phải trưởng thành, phải biết đặt mình vào kỷ luật, thì tự do đó mới không đem lại nguy hiểm. Điều đáng lo ngại là những người trẻ ngày nay được nhiều tự do, nhưng đa số không trưởng thành, thiếu kỷ luật và không có tinh thần trách nhiệm. Không những thế, quan niệm chung của xã hội chúng ta đang sống là không ai có thể đặt một tiêu chuẩn đạo đức hay luân lý trên một người nào. Vì mỗi người có tự do riêng của mình. Sống trong hoàn cảnh như thế, các bạn lại càng phải cẩn thận hơn mới có thể giữ mình trong sạch. Theo lời Chúa dạy, khi chúng ta phạm một tội gì, tội đó còn là ở ngoài thân thể. Nhưng khi chúng ta phạm những tội quan hệ đến tình dục, là chúng ta đã phạm đến chính thân thể của mình. Không những thế, hậu quả ê chề của tội lỗi đó sẽ như một vết hằn không thể xóa đi được trong cuộc đời chúng ta. Qua câu chuyện gia đình trong những tuần qua, chúng tôi có chia sẻ với các bạn rằng nếu không gìn giữ cho tình yêu của mình được trong sạch, bạn và người yêu sẽ không tránh được những hậu quả như mất đi niềm vui và bình an trong tâm hồn. Vì mặc cảm tội lỗi, bạn không còn ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa. Hậu quả thứ ba là nếu không ăn năn và sửa đổi, bạn có thể làm hỏng chương trình Chúa dành cho cuộc đời bạn. Không những thế, tình yêu của hai người sẽ bị tổn thương. Chẳng hạn như các bạn sẽ hổ thẹn khi gặp nhau, sẽ mất lòng tin cậy nhau, mất lòng kính trọng nhau. Thường phải nói dối với người chung quanh để che giấu sự thật. Và tình yêu của các bạn có thể trở thành hận thù, cay đắng. Hậu quả thứ năm là tội lỗi đó sẽ đưa đến nhiều nan đề trong đời sống vợ chồng sau này. Niềm vui ngày cưới cũng không trọn vẹn. Và có khi người vợ hay người chồng vì quen tính vụng trộm sẽ dễ ngã vào tội ngoại tình. Và tính xấu này cũng sẽ có ảnh hưởng đến con cái. Đó là những điều chúng tôi đã trình bày kỳ trước. Ngoài ra, khi ngã vào cám dỗ tình dục, chúng ta còn gặp những khó khăn khác như khó có thể dạy con và không thể khuyên bảo những bạn trẻ khác. Nếu lúc còn độc thân, chúng ta không sống trong tiết độ và kỷ luật. Khi có con cái, chúng ta sẽ thấy mình không đủ tư cách để dạy dỗ con. Khi con còn nhỏ, chúng không biết lỗi lầm của cha mẹ. Nhưng khi khôn lớn, chúng sẽ dần dần biết rõ. Có một bà mẹ kia, vì lầm lỡ nên có thai mấy tháng trước ngày cưới. Khi con gái của bà đã lớn và bắt đầu có bạn trai, bà sợ con lầm lỡ như mình ngày xưa, nên theo dõi và đặt ra những luật lệ rất là nghiêm khắc. Một ngày nọ, khi bà la mắng con, phải cẩn thận khi giao du với bạn trai. Con của bà trả lời, ngày xưa mẹ cũng có tốt đẹp gì đâu, mà sao bây giờ mẹ cấm con? Thì ra cô con gái so sánh ngày cưới của cha mẹ và ngày sinh của mình, nên đã biết tất cả. Bà mẹ kia đành phải nói thật với con và khuyên dạy con bằng một cách tế nhị hơn. Có một nguy hiểm khác mà chúng ta không thể không nói đến, đó là nếu không cẩn thận tránh xa cám dỗ tình dục, các cô có thể mang thai và từ đó đưa đến bao nhiêu điều rắc rối và tệ hại khác. Khi đó, dù các bạn giải quyết cách nào, thì đôi bên cũng bị tổn thương. Ảnh hưởng của những tổn thương đó lâu dài và sâu đậm, không thể lường được. Nếu các bạn phá thai để phi tang là phạm tội giết người. Nếu sinh con rồi đem cho người khác, các bạn sẽ buồn khổ, ân hận suốt đời. Nếu phải làm đám cưới gấp để che giấu sự xấu hổ, các bạn sẽ không sẵn sàng trong trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ. Nếu chưa có công ăn việc làm, chưa có nơi ở đàng hoàng, vân vân, tất cả những điều đó sẽ đem đến cho gia đình các bạn nhiều khó khăn. Những cuộc hôn nhân bắt đầu với những lầm lỡ và thiếu chuẩn bị như thế, thường gặp nhiều sóng gió sau này. Lời Chúa trong Thánh Kinh nhắc đi nhắc lại rất nhiều về hình phạt của Chúa đối với người phạm tội tà dâm. Thánh Phaolô viết, ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng. Đức Chúa Trời yêu thương người có tội, nhưng Ngài phải hình phạt tội lỗi, nhất là đối với những người cố tình phạm tội. Nếu chúng ta đã được Chúa nhắc nhở, cảnh cáo, đã biết nguy hiểm của cám dỗ và tội lỗi, nhưng cứ bước vào, để rồi sa ngã, Chúa là đấng thánh khiết và công bình, sẽ phải hình phạt để sửa dạy chúng ta. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, thành tín và công bình. Ngài hứa nếu chúng ta xưng tội, Ngài sẽ tha thứ và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tuy nhiên, chúng ta không thể cứ phạm tội rồi xưng tội với Chúa là hết. Vì dù được tha thứ, hậu quả của tội lỗi là điều chúng ta không thể tránh được. Thánh Phaolô cảnh cáo, chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho thánh linh sẽ bởi thánh linh mà gặt sự sống đời đời. Nếu các bạn đã lầm lỡ, đừng tự trấn an rằng điều đó không sao, không có gì sai. Đó là lời dối gạt của ma quỷ. Nó muốn bạn che giấu tội lỗi và cứ tiếp tục phạm tội, để rồi tội lỗi sẽ giết chết cuộc đời bạn. Bạn hãy hối cải, đau buồn về sự lầm lỡ của mình, xin tội với Chúa và ăn năn từ bỏ tội lỗi. Lời Chúa dạy, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Nếu bạn đã từng bị cám dỗ nhưng chưa phạm tội, lời Chúa hôm nay đã nhắc nhở và cảnh cáo bạn thật rõ ràng. Bạn hãy tỉnh thức và tránh xa cám dỗ, vì nếu không, một ngày kia chắc chắn bạn sẽ ngã. Một khi đã phạm tội, dù được Chúa tha thứ, hậu quả của tội lỗi sẽ như đám mây đen trên hạnh phúc gia đình bạn và có thể ảnh hưởng bạn suốt cả đời. Chúng tôi ước mong rằng không một bạn trẻ nào đã nghe những lời này mà còn xem thường cám dỗ tình dục hoặc tiếp tục sống trong tội lỗi để rồi phải nhận lãnh sự sửa dạy nghiêm khắc của Chúa. Người ta thường ví tình dục nam nữ với lửa. Lửa có thể giúp ích và sưởi ấm, nhưng nếu dùng sai chỗ, nó sẽ làm cho nhà cửa và cuộc đời chúng ta cháy tan. Chúng ta cần lửa để nấu nướng, để mang lại ánh sáng và sưởi ấm, nhưng lửa đó phải được sử dụng cẩn thận, đúng chỗ và đúng giới hạn. Nếu chúng ta dùng lửa cách bừa bãi, lửa đó sẽ làm phỏng, làm đau, sẽ đốt cháy, sẽ giết chết. Tương tự như thế, chỗ mà Thiên Chúa đã định cho tình dục nam nữ là trong hôn nhân, giữa vợ và chồng. Nếu chúng ta sử dụng món quà này ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân, chúng ta sẽ không tránh được những hậu quả kinh khiếp. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện gia đình trong đề tài tuổi trẻ và nguy hiểm của cám dỗ tình dục xin tạm ngưng nơi đây. Kỳ tới chúng tôi sẽ nói về những dấu hiệu cho các bạn thấy mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm và những điều mà bạn và người yêu có thể làm để tránh xa cám dỗ. Mời quý vị và các bạn nhớ đón nghe.
Tình yêu ai biết.
Nhật Mai vừa trình bày ca khúc Nợ Yêu Thương, nhạc và lời Khánh Duy. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh với đề tài Trao gánh nặng cho Chúa do mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong Matthew đoạn 11 câu 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hay là hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh sầu ưu, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đề tài tôi muốn thưa với chuyện với quý vị hôm nay là trao gánh nặng cho Chúa. Trao gánh nặng cho Chúa. Chúng ta sống ở đời này, nhất là quý vị sống tại Âu Mỹ, quý vị có rất là nhiều gánh nặng. Chúng ta thấy thì giờ qua rất là mau. Biết bao nhiêu số tiền mình phải trả nợ, biết bao nhiêu điều chúng ta phải làm cho xong mỗi ngày. Nếu quý vị đi làm, thì quý vị thấy rằng thời gian đi làm rất là mệt mỏi. Nhiều khi quý vị trông chờ cho đến thứ sáu để được nghỉ. Nhưng mà đôi khi có những người lại làm thứ bảy và chủ nhật nữa. Thì không có thời giờ nào nghỉ ngơi. Và cuộc đời thấy càng ngày càng nặng nề. Nhiều người làm ra tiền, nhưng mà lại không có thời giờ để dùng số tiền đó. Cuối cùng, họ lại để lại một gia tài. Và đôi khi, con cháu không hưởng được nếu họ không có những giấy tờ sửa soạn sẵn. Cho nên, cuộc đời có rất nhiều gánh nặng. Người độc thân có những gánh nặng của người độc thân. Người có gia đình có những gánh nặng. Người đi học, người đi làm, bất cứ công việc gì, quý vị sẽ thấy rằng chúng ta luôn luôn có những cái nặng. Nhưng mà cái nặng hơn hết là những ưu tư, những sự lo lắng cho cuộc đời. Những điều đó đè nặng trong tâm trí, làm cho nhiều người tối ngủ không được, ban đêm thao thức chờ đến ban ngày. Ban ngày thì lại trông chờ đến ban đêm. Và cứ thế kéo dài cuộc sống nặng nề. Nhiều người nhìn vào gương thấy mình già trước tuổi quá nhiều. Vì cớ chúng ta sống trong cuộc đời này có nhiều gánh nặng. Lời Chúa phán rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu thứ 8. Lời Chúa dạy chúng ta hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Chúa. Chúa là đấng gánh tất cả mọi gánh nặng cuộc đời của chúng ta. Trong những câu trước thì nói rằng vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường, vậy hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Như vậy chúng ta thấy trong câu thứ 5, câu thứ 6 nêu ra một vấn đề. Nếu chúng ta lo lắng, chắc là chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tự làm tất cả mọi việc. Đôi khi có những người lo đến cái việc của người khác, không phải của việc của mình, nhưng mà cũng ôm vào để mà lo. Nhiều người lo đến vận mệnh của đất nước này. Nhiều người suy nghĩ xa hơn, chừng nào sẽ tận thế hay là chừng nào sẽ có chiến tranh nguyên tử xảy ra. Nếu quý vị lo thì không bao giờ ngừng lại một chỗ nào cả, nhưng mà nó sẽ kéo nhau đến và cái mối lo đó đôi khi đi đến quý vị bị căng thẳng thần kinh. Có nhiều người bị sầu ưu và đến nỗi không thể làm được việc gì cả. Lời Chúa dạy rằng hãy hạ mình dưới tay quyền năng của Chúa và trao, có nghĩa là tin cậy nơi Chúa có thể gánh lấy cho chúng ta những gánh nặng này. Chúng ta mới đủ đức tin trao cho Ngài, đưa cho Ngài, thì Ngài sẽ lấy đi những gánh nặng của cuộc sống chúng ta. Chúa Giêsu tôn trọng quyền tự do và quyền tự quyết của chúng ta. Nếu quý vị nào muốn lo lắng thì Chúa để quý vị lo. Chúa không có tự nhiên thấy những gánh nặng của quý vị và Chúa giật đi đâu. Chúa đợi chúng ta lấy cái quyền, dùng cái quyền tự do và quyền tự quyết của mình, hạ mình trước mặt Chúa và cho thưa với Chúa rằng con không làm được gì đối với những gánh nặng này. Con cần Chúa gánh thay và có đủ đức tin để trao những gánh nặng đó cho Chúa. Có một em nhỏ, nó bị nhiều người nói rằng nó quá mập. Vì cái đó trước khi nó leo lên cân thì nó cởi hết những cái áo dày, cái đôi dài rất là nặng. Nó cởi ra. Mà trước khi nó leo cân á, thì nó ôm hết những cái đồ nó cởi ở trên người của nó, rồi leo lên cân. Nó thấy cũng vậy. Vì cớ nó cởi mà nó không bỏ ở dưới đất, mà nó ôm trong người, leo lên cân, thì cũng như là không cởi mà thôi. Có nhiều người tin nhận Chúa, cầu nguyện cho Chúa gánh lấy những gánh nặng của con, nhưng mà rồi lại vác đem về. Thay vì trao ở dưới chân thập tự giá, thì người này lại vác đem về. Nhiều người đã nghĩ rằng việc này nhỏ quá, mình không cần cầu nguyện, mình phải tự lo. Cũng có người thì nghĩ rằng việc đó quá lớn, chắc Chúa không làm đâu. Và không trao gánh nặng cho Chúa, thì người đó chịu hoàn toàn sức nặng, đè nặng trên đời sống của mình. Lời Chúa phán rằng hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Chúa. Ngài hãy chăm sóc chúng ta. Chúa là đấng chăm sóc chúng ta. Trong tình giống như là người mẹ chăm sóc con của mình. Biết con mình cần gì. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta thưa chuyện với Chúa. Dầu Chúa biết mình cần gì, Chúa có thể lo cho chúng ta. Nhưng mà trong sự cầu nguyện, chúng ta trình bày mọi điều mình cho Chúa. Chúa chăm sóc chúng ta. Chúa gánh đi những cái nặng trong cuộc sống chúng ta. Ban chúng ta sẽ nhẹ nhàng, sự bình an. Tôi xin đọc ở trong Philip, lời Chúa, Philip đoạn 4, câu thứ 4. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hãy anh em phạm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Chúng ta tin Chúa, nhưng mà chúng ta cũng phải thực hành đức tin. Lời của Chúa phán rằng, những gì đã nghe, đã học, đã thấy trong tôi tớ của Ngài, thì hãy làm đi. Chứ không phải chỉ thấy rồi phê bình, hay là chỉ thấy và khen ngợi, nhưng mà phải làm đi, có nghĩa là phải thực hành. Sống đạo, có nghĩa là thực hành theo lời Chúa, làm theo lời của Chúa dạy. Tin cậy Chúa và thực hành theo lời Chúa giống như đường rầy của xe lửa. Chỉ tin mà không thực hành thì chỉ có một đường rầy không. Nhưng mà đường rầy xe lửa phải có hai bên. Phải có hai đường song song với nhau. Cuộc đời chúng ta nếu không có tin cậy nơi Chúa để trao cái nặng cuộc sống mình cho Chúa thì mình vẫn bị đè nặng. Lời Chúa phán rằng hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em. Nếu chúng ta gánh nặng, chúng ta không thể nào có sự nhu mì được. Lúc nào cũng cao có, lúc nào cũng buồn phiền, lúc nào cũng cay đắng. Để nói rằng chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Quý vị có tạ ơn trong mọi sự không? Quý vị có trình mọi sự cho Chúa không? Cái từ ngữ trình có nghĩa là đưa ra trình bày cho Chúa mà thôi. Nhưng mà thật sự các con cái của Chúa hay các tín đồ ngày nay khi cầu nguyện thường thường là đòi hỏi Chúa phải làm theo ý của mình. Mà phải làm liền. Có người cầu xin Chúa ơi, xin Chúa cho con có sự kiên nhẫn, mà xin Chúa cho con có sự kiên nhẫn bây giờ. Con cần sự kiên nhẫn bây giờ. Thưa quý vị, lời Chúa phán rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh sầu ưu, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường. Nên hãy đến gánh lấy ách của ta và học theo ta. Cái ách này không phải là cái ách của mình, nhưng mà cái ách của Chúa, có nghĩa là Chúa đang mang thế cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ kê vai vào và đồng đi với Chúa mà thôi. Để cho Chúa gánh những cái... Đây là cái ách đôi, có nghĩa là hai cái con bò kéo một cái ách quàng trên hai cái cổ của hai con bò. Mà thường thường đây là nói về Chúa là đấng gánh thay cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ kê vai vào để cùng đi với Chúa. Chúa gánh thay rồi. Cho nên, để nói rằng ách của Chúa nhẹ nhàng, dễ chịu. Không còn nặng nề nữa. Cũng có nghĩa là Chúa đồng đi với chúng ta. Chứ Chúa không phải là chân lý mà thôi. Chúa không phải là chỉ chúng ta con đường. Mà Chúa đồng đi với chúng ta trong cuộc sống này. Thưa quý vị có trao cái nặng mình cho Chúa chưa? Hay là quý vị vẫn không ngủ được? Quý vị vẫn lo lắng? Quý vị vẫn sợ hãi? Chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn. Và lời Chúa phán rằng Ngài Chúa đã gần rồi. Hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em. Cho đời sống quý vị có bày tỏ nét nhu mì của Chúa không? Nếu chúng ta chưa trao cái nặng cho Chúa thì chúng ta không thể có sự nhu mì khiêm nhường. Không thể có sự vui sướng. Không có sự sẵn sàng chờ đợi Chúa ta lâm. Cầu mong cuộc đời của quý ông bà anh chị em là cuộc đời vui vẻ, phước hạnh, khiến nhiều người ước ao có được cuộc đời như quý vị. Gia đình của quý vị là gia đình hạnh phúc, đem nhiều người đến với Chúa. Vì cái đó, quý vị hãy trao gánh nặng, mọi gánh nặng trong cuộc sống, hãy đưa cho Chúa. Lời Chúa phán rằng, ở trong Ê-sai đoạn 53, thật Chúa mang sự đau ốm của chúng ta, gánh sự buồn bực của chúng ta. Chúa mang sự đau ốm chúng ta, có nghĩa là Chúa chữa lành mọi bệnh tật chúng ta, bệnh tật về trong thân thể, trong phần tinh thần. Nếu quý vị có bệnh tật làm cho quý vị buồn bã, đau yếu, quý vị hãy nhân danh Chúa, cầu xin Chúa chữa bệnh cho. Rồi đây nói rằng Chúa gánh sự buồn bực của chúng ta, những gánh nặng về phần tâm trí, sự buồn bực, những sự oan ức, những gánh nặng, những sầu ưu, Chúa gánh. Cái vấn đề là chúng ta có trao tin cậy để Chúa, trao cho Chúa để Chúa gánh hay không. Đây, sự cứu rỗi toàn vẹn, không phải là đợi chúng ta chết chúng ta mới về với Chúa, nhưng mà ngay trong khi chúng ta còn sống ở trên đời này, quý vị có thấy không? Chúa gánh tội lỗi chúng ta về phần linh hồn. Chúa tha thứ chúng ta mọi tội lỗi khi chúng ta xưng ra, lìa bỏ những tội lỗi đó, Chúa, quyền huyết báo của Chúa rửa sạch. Điều thứ hai, về phần tinh thần, tâm hồn, Chúa gánh lấy những ưu tư cho cuộc đời. Vì cái đó hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa. Và Chúa chữa bệnh về phần thân xác, Chúa gánh những gánh nặng về phần tinh thần, và Chúa tha thứ tội lỗi của chúng ta về phần linh hồn. Hầu cho cuộc đời chúng ta được cứu khỏi những gánh nặng khi chúng ta còn sống động trên mặt đất này. Chúng ta được sống một cách vui vẻ, và khi chúng ta lìa khỏi đời này, chúng ta được sống trong cuộc đời phước hạnh, đời vĩnh hằng ở với Chúa. Mong quý vị thật sự từng trải ân phước của Chúa, từng trải sự nhẹ nhàng, từng trải được sự vui mừng ở trong Chúa luôn luôn, như lời của Thánh Phaolô đã khuyên. Hãy vui mừng trong Chúa, tôi lại còn khuyên nữa, hãy vui mừng đi. Xin Chúa cho quý vị vui mừng trong những ngày sống trên đất khách quê người, vì gỡ gánh nặng của quý vị đã được Chúa gánh thay. Thân ái chào quý vị.
Những lúc đau thương tâm hồn, muốn hương mây sâu buông, biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giêsu muôn đời, chính cho tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi, lòng Ngài là nơi tôi nương trong đời sống thấu sống vui, trong hồi gian khó chưa buồn, trong lúc cô đơn tôi nương trong Giêsu luôn, tay Chúa phù che ban ơn, tôi biết không chi. Những lúc nguy nan trong đời, nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời, chính Giêsu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn, Giêsu tình thương.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Johannes Kepler, một nhà thiên văn học nổi tiếng của nước Đức và cũng là một tín hữu của Chúa Cứu Thế Giêsu, một ngày nọ có một người bạn vô thần đến thăm Kepler để bàn luận về thiên văn học. Kepler đã thường nói với người bạn này Thượng Đế là đấng sáng tạo vũ trụ, nhưng người bạn này không tin. Vừa bước vào phòng của Kepler sáng nay, người bạn vô thần đã chú ý ngay đến một mô hình thái dương hệ tuyệt đẹp được đặt trên bàn làm việc của Kepler. Người bạn hỏi, ồ, mô hình quá đẹp, anh tìm được ở đâu vậy? Có phải anh làm nó phải không? Kepler ráng nhịn cười và trả lời, ồ, tôi cũng đang thắc mắc đây. Sáng hôm nay, vừa bước vào phòng này, là tôi đã thấy nó. Có lẽ nó tự nhiên mà có. Người bạn nói, anh đừng có nói đùa. Cái mô hình này quá đẹp. Nếu anh là người tạo ra nó, thì tôi phải công nhận anh là một nhà sáng chế đại tài. Nắm lấy cơ hội, Kepler nói, bạn ơi, mô hình mà bạn cho rằng không thể tự nhiên mà có này, chỉ phỏng theo một phần rất nhỏ của vũ trụ bao la. Một vật nhỏ mà còn có người làm ra, huống gì là vũ trụ với các dãy thiên hà, hành tinh, ngôi sao thì không thể nào tự nhiên mà có được. Phải có một đấng sáng tạo khôn ngoan, quyền năng tạo dựng nên tất cả. Người bạn vô thần phải công nhận lời nói chí lý của nhà thiên văn học Kepler. Thật vậy, không những Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ bao la, nhưng Ngài cũng sáng tạo nên con người chúng ta, và Ngài cũng yêu chúng ta đến nỗi đã sai chính con Ngài đến thế gian chịu chết vì tội lỗi của quý vị và tôi. Nhà thiên văn học Kepler đã tin vào đấng sáng tạo, còn quý vị thì sao? Nếu quý vị muốn trở về với đấng tạo hóa ngay giờ phút này để thờ phượng đấng chân thần, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con, để con có một mối liên hệ mật thiết với Cha Thiên Thượng, là Đấng yêu thương, tạo dựng nên con. Con tạ ơn Chúa, và cầu nguyện, nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen, nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hãy ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Những lúc đau thương tâm hồn, bốn hướng mây sâu buông, biết bao thứ thanh lo buồn khiến cho lệ tuôn. Đến với Giê-xu muôn đời, chính cho tôi nghỉ ngơi. Chúa nơi bình an tuyệt vời của linh hồn tôi, lòng Ngài là nơi tôi nương trong đời sống thấu sống vui, trong hồi gian khó tuyệt buồn, trong lúc cô đơn tôi luôn trong Giê-xu luôn, tay Chúa vun che ban ơn, tôi biết không chỉ nan trong đời, nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giê-xu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn Giê-xu tình thương.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn Giê-xu tình thương. Những lúc nguy nan trong đời, nước mắt âm thầm rơi, có nơi nương náu tuyệt vời chính Giê-xu tôi. Lúc khó khăn gây đau buồn, yếu đuối lo sợ luôn, có nơi nương náu tâm hồn Giê-xu tình thương.